cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Từ âm thanh của chiếc càng ống digeridoo cho tới việc dùng nghệ thuật như một liệu pháp để điều trị cho những khuyết tật, nghệ thuật của thổ dân cho thấy khả năng to lớn và hữu hiệu giúp xoa dịu và chữa lành những chấn thương tinh thần và thân thể không chỉ cho người thổ dân mà cả những người không thổ dân. Và đây là bốn cách mà người thổ dân dùng nghệ thuật để phục hồi sức khỏe một cách thần kỳ. Một trong những cách chữa trị bằng nghệ thuật là âm nhạc của càng digeridoo. Người ta biết đến âm thanh của digeridoo như một nhạc cụ truyền thống, thường cất lên trong những buổi lễ lạc, nhưng ít ai biết đến nó có tác dụng xoa dịu và chữa lành. Julian Seaburn là một chuyên gia về việc dùng âm thanh để chữa trị, hay còn gọi là Sound Healer, đang điều hành một website về lĩnh vực này có tên là soundalchemy.com.au. Trong đó, âm thanh và độ rung của điệu nhạc có tên là jigdaki, một điệu nhạc đặc trưng của càng digeridoo, có thể giúp chữa lành những chấn thương tâm thần và cơ thể.
Với digeridoo, bạn đang sử dụng sóng âm thanh. Về cơ bản, khi bạn đã kết nối với nhạc cụ này, khi bạn thổi ra những sóng âm thanh đó, nó kết nối với các sóng âm thanh được phát ra từ sự rung động của một người. Vì vậy, nó thực sự mang đến cho bạn một cảm giác về những gì đang xảy ra cho người đó. Vì vậy, bạn thực sự cảm nhận liệu năng lượng đó có bị ách tắc hay không, và bạn sẽ thực sự cảm thấy khó hơn để đưa âm nhạc mà mình đang chơi vào cái phần cơ thể bị ách tắc đó.
Sipper nói, anh sử dụng digeridoo để giúp bệnh nhân giảm căng thẳng và lo âu. Và nó còn được dùng để điều trị chấn thương như công việc mà anh đang làm với các bệnh nhân ung thư. Sipper đã được dạy cách sử dụng nhạc cụ này từ những bô lão ở Arnhem Land và được mời chơi digeridoo tại một số lễ hội của thổ dân và dân đảo Torres Strait. Anh nói, các tác dụng chữa bệnh của nhạc cụ này rất hiệu quả.
Những sóng âm thanh đó thực sự là một thông điệp đặc biệt, và mỗi phần của cơ thể đều có năng lượng và tần số rung động riêng. Khi một sóng âm thanh và tần số rung của nó cất lên, đi vào cơ thể của bạn qua các mô và chính năng lượng của cơ thể, nó có tác dụng kích thích lôi cuốn các rung động và tần số chìm ẩn trong cơ thể với các cấp độ khác nhau. Chúng thực sự có tác dụng đưa sự rung động và năng lượng của chúng ta vào sự hài hòa và cân bằng.
Một liệu pháp thứ hai của việc dùng nghệ thuật để chữa trị đó là hội họa cho người khuyết tật. Ở Newcastle, một nhóm những người thổ dân khuyết tật đang có những sự phục hồi đáng kinh ngạc nhờ tham gia vào nhóm nghệ thuật có tên Tất cả các khả năng All Abilities Art Group, nhóm họp mặt hàng tuần để giao tiếp và truyền những cảm xúc của mình qua tranh vẽ dưới sự hướng dẫn của trưởng lão địa phương là Auntie Elsie Randall.
Liệu pháp nghệ thuật là cách chúng tôi giúp người ta hình dung mình là ai, cần phải làm gì và vẽ ra những trải nghiệm cũng như quá khứ của họ, nơi mà họ muốn đến trong tương lai.
Bô lão Randall cho biết, bà bắt đầu sử dụng nghệ thuật như một cách chữa bệnh từ chấn thương của mình từ khi còn là một đứa trẻ và đã phát triển các chương trình trực quan.
Căn bản đó là khi bạn trải qua quá nhiều biến động tang thương, những chấn thương phức tạp khó diễn đạt thì tôi sử dụng màu sắc để xác định ra cảm xúc. Vì vậy tôi nghĩ ra như thế, tôi có thể diễn đạt về điều đó.
Auntie Randall cũng nói rằng chương trình đã thực sự xây dựng sự tự tin của học viên bằng cách giúp họ rũ bỏ những cảm xúc mà họ không thể kiểm soát được.
Khi mà bạn hiểu mình là ai, từ đâu đến, bạn muốn mình là người như thế nào, thì tiếp đến chúng ta quan sát các cảm xúc và sau đó coi những cảm xúc đó như những chuyện bình thường và sau đó là buông bỏ, chỉ giữ lại những gì chúng ta cần giữ, những gì quan trọng và ưu tiên đối với bạn. Và như thế bạn đã giành lấy quyền kiểm soát cuộc sống của mình thay vì để những đau buồn và cảm xúc làm chủ.
Và kết quả thì thật là đáng kinh ngạc.
Có một người khách đặc biệt được gửi tới đây từ một người có trách nhiệm. Ông ta đến đây vì không thể hòa nhập vào một nhóm nào hết. Ông ta cáu bẳn, hung dữ, miệt thị tất cả. Chúng tôi để cho ông ấy như là vuông vít ra cho hết và chịu đựng tất cả những điều đó. Thật sự là nhường nhịn và nhẫn nhịn cho đến khi ông ấy thấy rằng không có một phản ứng nào từ những hung dữ bạo ngược của ông ta. Phải nói là chúng tôi chưa bao giờ có một ca nào như ca này và chịu đựng những lời ca tháng phiền trách nhiều như thế.
Và liệu pháp thứ ba là làm búp bê. Tại Tây Úc, trưởng lão Nun Gà và nhiều người khác đã hội họp cùng nhau để làm búp bê và chia sẻ những câu chuyện sinh nở từ cái thời mà người thổ dân phải sinh nở tại những khu riêng biệt hay trong các tu viện, hay đơn giản là đẻ ở ngoài trời bởi vì họ không được phép vào bệnh viện để sinh con. Cộng đồng nghệ thuật Community Art Network, hay còn gọi là CAN, là một nhóm phụ trách cái trang web canwa.com/bushbabies. Chương trình này cho phép những người lớn tuổi chia sẻ những câu chuyện của họ trong lúc cùng nhau làm búp bê. Chương trình cũng tổ chức triển lãm ảnh chân dung vẽ về những trải nghiệm của mỗi người. Michelle White từ CAN giải thích.
Họ không được phép sinh con trong bệnh viện vì các chính sách phân biệt chủng tộc. Một trong những người lớn tuổi kể lại việc mẹ mình nói với anh rằng bà tới bệnh viện để sinh con và họ không cho bà vào. Họ dẫn bà xuống nhà xác và ông đã được sinh ra ở đó.
Chương trình có kết quả bất ngờ, trong đó giúp hàn gắn những gia đình thù hằn lại với nhau, tăng cường tính gắn bó và kết nối trong cùng một gia đình và xây dựng sức mạnh, khả năng hồi phục trong các cộng đồng. Nó cũng giúp cho cộng đồng lớn nhìn thấu được lịch sử phân biệt chủng tộc tại khu vực nơi họ sinh sống.
Hiện vẫn còn rất nhiều sự thiếu hiểu biết trong cộng đồng và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khắc phục điều đó qua việc chia sẻ về những chuyện mà họ đã trải qua, về những bất công mà họ phải chịu đựng, về sự phủ nhận các quyền con người mà họ phải hứng chịu. Và cộng vào đó, dùng nghệ thuật để giảng dạy cho mọi người về những chuyện đã qua và qua đó chúng tôi có thể đưa những câu chuyện này tới mọi người một cách dễ chịu nhất, dễ tiếp thu nhất.
Các bức chân dung hiện đang được đưa đi triển lãm khắp Tây Úc như là một phần trong dự án có tên Art on the Move. Một chương trình khác của Ken cực kỳ thành công là dự án Những bài hát chữa lành mà quý vị có thể tìm thấy trên trang web canwa.com.au/project/healingsongs. Đây là một đề án mà người địa phương cùng làm việc với các nhạc sĩ chuyên nghiệp để chuyển câu chuyện của mình thành bài hát.
Chúng thực sự là những lớp học có tác dụng chữa lành. Mọi người đến với nhau, họ chia sẻ câu chuyện của mình. Những câu chuyện sau đó đã được chuyển thành những bài hát theo điệu ballad rất đẹp và được biên soạn thành một album.
Album này rất thành công và các nghệ sĩ đã được mời đến chơi tại lễ hội âm nhạc ở địa phương. Hiệu ứng từ cộng đồng phi bản địa thì thật sự rất lớn khi họ được nghe những câu chuyện thật từ những con người thật qua các bài hát. Những câu chuyện bài hát mà họ chưa bao giờ nghe trước đó.
Một trong các trưởng lão đã qua bài hát để nói về những chuyện đã qua của mình, về việc mình bị bắt đi khỏi gia đình từ lúc bé, được đưa vào một tu viện và chỉ tìm lại được gia đình khi ông đã trưởng thành. Đó chỉ là một trong vô số câu chuyện về thế hệ bị đánh cắp và một cảm giác mất kết nối với đất nước. Vì vậy, khi đưa những câu chuyện đó vào âm nhạc và trình bày tại một lễ hội âm nhạc, nó có tác dụng nâng đỡ rất nhiều những người đã cất lên bài hát đó. Và tôi nghĩ nó cũng gắn kết giữa người hát và người nghe nữa.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.